Đó là một đoạn. Rồi có một vị khác, tức là pháp sư Tuệ, chuyên giảng về chỉ quán, đến hỏi. Tức là chỉ quán là thuộc về tông Thiên Thai đó, không? Thì ông mới hỏi là thiền sư biện biệt được ma chăng, không? Tức là từ ngày biện biệt được ma chăng, thì thiền sư Tuệ Hải mới bảo: khởi tâm là thiên ma, chẳng khởi tâm là ấm ma, hoặc khởi chẳng khởi là phiền não ma. Trong chánh pháp ta không có việc như thế. Tức là sao? Ở đây ngài giải thích cho thấy, ngài nói cho thấy rõ khởi tâm đó là thiên ma. Như vậy tức là mình tu mà còn khởi tâm thì tức là sao? Khởi tâm là tức bị là thiên ma nó thấy tâm, cho nên gọi khởi tâm là thiên ma. Vừa có khởi tâm lên là nó có tướng, cho nên bị ma thấy, cho nên gọi là khởi tâm là thiên ma. Cho nên mà nhất là mình là tu thiền, tu thiền mà khởi tâm thế này khởi tâm thế kia đó, mà nhất là khởi tâm mà cầu chứng, rồi khởi tâm mà cầu đắc, cầu thần thông nào đó thì dễ bị kẹt vào ma. Cho nên có nhiều người mà tu một hơi rồi cái khởi tâm thế này thế kia, rồi cái nghĩa là bị ma nó thấy đó, rồi cái là nó hiện tới, có khi nó hiện tới hoặc là nó hiện tới ánh sáng, hoặc nó hiện tới là thành ra cái tướng Phật hay gì đó, rồi nó ấn chứng cho mình, rồi mình không hiểu là tưởng đâu là mình là đắc đạo rồi, không được Phật tới ấn chứng là bị ma nó gạt. Bởi vì mình khởi tâm là ma nó thấy, cho nên là tu thiền là phải gọi là dừng tâm lặng lẽ, gọi là vô niệm. Còn khởi là động, cho nên là bị ma nó thấy. Còn chẳng khởi tâm thì đó là ấm ma. Bởi vì đây nó có hai trường hợp: khởi tức là động rồi, còn chẳng khởi tức là nó mờ mờ thì bị che lấp, cho nên gọi là ấm ma nó che. Cho nên mình ở đây không mắc kẹt nơi khởi hay chẳng khởi, mà lúc nào nó cũng phải sáng tỏ rõ ràng, đó mới là cái đúng. Còn là chẳng khởi để cho nó mờ mờ là bị che lấp thì đó là ấm ma. Còn hoặc khởi hoặc chẳng khởi tức là nó lộn xộn, nó rối loạn thì đó là phiền não ma. Như vậy thì thiên ma, ấm ma hay là phiền não ma cũng từ tâm mà ra, đó chứ không đâu khác hết. Còn tâm mình mà lặng lẽ, không chỗ nào để sanh, không chỗ nào để bám, thì không có chỗ cho ma nó tới. Còn có chỗ là có cái duyên để cho ma nó hiện. Cho nên mình phải tu gọi là đến cái chỗ gọi là vô niệm đó, chỗ vô tâm đó, là không có cái chỗ nào để cho gọi là tâm nó khởi hoặc là nó bám rễ, thì tức là không có chỗ cho ma nó thấy được, là không có chỗ để khởi được. Rồi ở đây là ông mới hỏi: còn nhất tâm tam quán nghĩa là thế nào? Không, tức là đây là cũng thuộc về gọi là trong gọi là tông Thiên Thai chỉ quán đó, trong đó có cái phần gọi là nhất tâm mà tam quán đó, cho nên mới hỏi nghĩa thế nào. Thì ngài trả lời đây là theo thiền sư, nói tâm quá khứ thì đã qua, tâm vị lai thì chưa đến, tâm hiện tại thì không trụ ở trong đó, lại dùng tâm nào để quán? Nói là nhất tâm tức là dùng một tâm mà gọi là gồm cả tam quán, tức là gọi là quán không, quán giả, quán trung á, thấy không? Mà cũng một tâm thôi, nhưng mà bây giờ đây ngài mới nói rằng tâm thì tâm quá khứ, thấy không? Tâm quá khứ thì đã qua rồi, thấy không? Còn tâm vị lai thì lại chưa đến, còn tâm hiện tại á thì nó lại không có dừng trụ. Vậy thì mình dùng cái tâm nào để quán đây? Cho nên gọi là còn dùng tâm để quán thì cái đó cũng là chưa phải là tâm thật, không? Tức là còn dính trong cái tâm ba thời này đều là cái tâm hư dối thôi, không? Còn quên cái tâm ba thời đó thì ngay đó mình mới tỏa ngộ được cái tâm chân thật, không? cho nên còn thấy là có tâm dùng để quán, thì cái tâm đó cũng chưa phải là cái tâm thật, nhớ như vậy. Và đây là mình sống, gọi là sống đây và sống ngay với cái gọi là cái niệm hiện tiền sáng ngời đây, chứ không mắc kẹt ở trong ba thời. Đó. Còn mình mắc kẹt trong ba thời thì đó là cái tâm vọng tưởng, cho nên là tâm quá khứ thì qua rồi, nhưng mà mình bây giờ cứ nhớ lại thì nhớ cái bóng thôi. Còn tâm vị lai thì chưa đến, nhưng mà mình tưởng về vị lai thì đó cũng là tưởng thôi, cho nên đó không phải thật. Còn hiện tại thì cũng là nó không có dựng trụ gì hết, thấy không? Mình bám vào đó thì cũng là bám vào cái tướng hư vọng thôi. Còn cái mà gọi là hiện tiền đang sáng ngời đây mình lại quên, cho nên là phải sống ngay chỗ cái chân thật hiện tiền sáng ngời đó, thì đó mới là cái chỗ gọi là sống chân thật của mình. Thì khi mà ngài trả lời như vậy thì ông này ông không chịu, ông nói thiền sư chẳng hiểu chỉ quán, tức là theo chỉ quán là phải giải, phải là quán không, quán giả, rồi quán trung, mà ngài nói vậy là ngài không hiểu. Thì ngài mới hỏi lại, còn tọa chủ hiểu chăng? Thì ông nói hiểu. Thì đây ngài mới nói, tức là thiền sư Tự Hải, ngài mới nói như trí giả đại sư nói chỉ để phá chỉ, nói quán để phá quán, trụ chỉ thì chìm trong sanh tử, trụ quán thì tâm thần loạn. Thế là phải đem tâm chỉ tâm hay khởi tâm để quán, tức là khởi tâm quán để quán. Nếu có tâm quán là pháp thường kiến, nếu không tâm quán là pháp đoạn kiến, cũng có cũng không là pháp nhị kiến, thỉnh tọa chủ xét kỹ nói xem. Thì ông này tới đây là ông này, nếu hỏi như thế thì đều không thể nói được hết chỗ nói. Thì ngài bảo vậy thì ông đâu từng chỉ quán, vậy tức là ông học là ông cũng là học theo chữ nghĩa, chứ ông không có đạt được cái ý. Ở đây thì ngài mới cho thấy sở dĩ nói chỉ nói quán đó cũng là cái phương tiện thôi, tức là phương tiện tạm lập chứ không có cố định. Cho nên ngài mới dẫn ngài trí giả đại sư đó, thì ngài nói chỉ là để phá chỉ, nói quán là để phá quán, chứ không phải nghĩa là cố chấp vào trong đó. Đó cũng là cái phương tiện, thấy không? Phương tiện lập ra để cho mọi người tạm dùng vậy thôi, tức là tâm ông động quá, thấy không? Thì tạm lập ra chỉ, thấy không? Hoặc là tâm ông là mờ thì phải tạm lập ra quán để nó điều hòa. Nhưng mà khi mình đã thuần tục rồi thì mình phải buông hết, chứ còn mắc kẹt nơi chỉ, mắc kẹt nơi quán thì cũng chưa phải là thấu được cái chỗ chân thật. Cho nên đây mới nói là nếu mà người trụ nơi chỉ á, thì chìm trong sanh tử, tức là trụ nơi chỉ cái là cái dừng chỗ đó rồi nó mờ mờ, không lặng lặng đó, mờ mờ bịch bịch đó, không biết gì hết thì đã chìm trong sanh tử. Còn cái trụ nơi quán á, thì tâm thần nó loạn, tức là cứ ngồi đó mà cứ khởi quán hoài thì loạn hoài. Cho nên là phải biết được cái ý của các ngài lập ra đó là cái phương tiện. Thí dụ như mình ở đây trong cái pháp này tâm mình nó loạn nhiều, nó động nhiều, cho nên là phải dùng cái chỉ để cho nó dừng cái động đó, không? Nhưng mà dùng cái chỉ cho nó dừng cái động đó thì người lại kẹt trong cái gọi là cái mờ mờ, nó lặng mà nó lại lờ mờ, cho nên là phải dùng cái quán để cho nó sáng tỏ lại, chứ nó không kẹt trong cái mờ mờ. Thì vậy là người tu ở đây là phải khéo ứng dụng đó. Mà mình nhiều khi là mình nhiều cái tu không khéo đó, cố chấp thì nó cũng gọi là mắc kẹt đó. Mà thí dụ như là tâm mà cứ động hoài, cái mình sợ động thì cứ cố ngăn nó hoài, nhưng mà không dừng ngăn nó được cái thì nó lại chìm trong cái mờ mờ, lờ mờ, mơ mơ màng màng đó, rồi lại cứ chấp trong đó thì lại cũng kẹt ở bên tối. Cho nên là có khi thì ở trong nhà thiền gọi là không khéo là cứ rơi vào trong cái chỗ gọi là ngồi trong hang quỷ đó, không? Cho nên ở đây là phải khéo vượt qua hai cái đó. Đó là chỉ phương tiện thôi, còn cái chân thật là phải lặng mà biết rõ ràng, biết rõ ràng mà lặng, cho nên gọi là tịch mà tri, thì đó là mới đúng, không? Tức là trong cái lặng lẽ mà rõ biết thấy không? Còn trong cái rõ biết nhưng mà lại lặng lẽ, chứ không phải rõ biết mà nó lại động, nó lại khởi, nó lại theo duyên. Tức là biết mà nó loạn thì không phải, biết mà phải lặng, còn lặng mà phải biết. Đó. Cho nên đây ngài nói là, còn nếu mà ông cứ chấp theo đó, thì nếu mà có tâm quán là pháp thường kiến, tức là ông có cái tâm quán thì ông cứ theo đó mà ông cứ quán hoài thì cứ rơi vào cái thường kiến. Còn ông không tâm quán, tức là ông bỏ, ông dừng, không có tâm quán thì rơi vào cái pháp đoạn kiến, tức kẹt vào trong cái không. Còn bây giờ là cũng có cũng không, thì đó là cái pháp nhị kiến, tức là hai bên thì đều mắc kẹt hết. Cho nên quan trọng là ông phải thấu rõ được cái tự tâm rõ ràng, chứ còn không mắc kẹt trên cái gọi là cái danh từ, trên cái phương tiện, tức là vượt qua cái tâm có không. Như vậy thì đây để cho mình thấy cái người mà gọi là học mà học theo chữ nghĩa đó, thì nghĩa là nhiều khi là mắc kẹt rồi chấp theo đó. Còn với người học thiền á, thì phải thấu suốt được cái lý, gọi là đạt cái ý ngoài lời.